Thứ hai sau Chúa nhập 16 thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Xuất Hành chương 14 câu 5 đến câu 18. Khi ấy có tin báo cho vua Ai Cập là dân đã chạy trốn rồi. Pharaon và bề tôi liền thay lòng đổi dạ với dân. Chúng nói: ta đã làm gì vậy? Ta đã hạ cho Israel đi, thành ra bọn chúng hết làm nô lệ cho ta. Nhà vua cho hắn chiến xa và đem quân đi theo. Vua lấy 600 chiến xa tốt nhất và tất cả các chiến xa của Ai Cập, chiếc nào cũng có chiến binh. Đức Chúa làm cho lòng Pharaon vua Ai Cập ra chai đá, và vua ấy đuổi theo con cái Israel. Trong khi con cái Israel đi ra, giơ tay đất thắng quân Ai Cập, gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pharaon, kỵ binh và quân lực của vua ấy, đuổi theo và bắt kịp họ. Khi họ đóng trại bên bờ biển gần Pi Ha Khi Rốt, đối diện với Ba An Sơ Phôn, khi Pharaon tới gần, con cái Israel ngước mắt lên thì thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng họ. Con cái Israel kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Họ nói với ông Môsê: bên Ai Cập không có đủ mồ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy? Khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập, đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai Cập sao? Chúng tôi đã bảo: cứ để mặc cho chúng tôi làm nô lệ Ai Cập, thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Ông Môsê nói với dân: đừng sợ, cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em. Những người Ai Cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em, anh em chỉ có việc ngồi yên. Đức Chúa phán với ông Môsê: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ chạy. Phần ngươi cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khôn ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta, ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá, chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Đó là lời Chúa.
Chìm trong biển say.
chẳng khác nào hòn đá lạy chúa, tay hữu ngài đã biểu dương sức mạnh, tay hữu ngài lạy chúa đã nghỉ nát được quân.
Chứng minh với chúng, ngài là Chúa ở sau. Họ cứ nhìn bao nhiêu phép lạ Ngài làm không đủ chứng minh Ngài là Thiên Chúa ư? Mày còn thử thách Ngài làm gì? Mắt chúng thấy, kẻ què bước đi, người mù được sáng, kẻ điếc được nghe, người cùi phong ngồi được lành sạch. Bất cứ bệnh nào đến với Ngài được giải cứu hết, kể cả chết Ngài cũng cho sống lại. Mà Ngài chữa lành như vậy, Ngài cứu người ta như vậy quá dễ dàng. Có khi Ngài chỉ cần tỏ ý muốn, có khi Ngài nói một lời, cũng có lúc Ngài đâm vào người ta. Và quyền năng hơn nữa, có bà luận huyết chỉ rờ vào tu áo choàng ngoài, nghĩ rằng ở nơi Chúa cũng toát ra ơn cứu độ. Thế thì những cái đó, dân Do Thái nói chung và Pharisêu nói riêng đã từng chứng kiến, không đủ để tin rằng Ngài là Chúa. Ngài muốn làm gì thì làm sao, còn thử xem. Ấy chưa kể là họ mù quáng, cả cái vũ trụ này bao bọc họ, che chở nâng đỡ cho họ sống, không phải là phép lạ vĩ đại ư? Bơi lội sống trong phép lạ mà. Cụ thể nhé, chúng ta biết cái trái đất chu vi nó được bao nhiêu? Đừng là chu vi trái đất bao nhiêu nhỉ? Phải không? 40.000 cây số. Bây giờ ơi, học về khoa học vật lý. Bây giờ chúng ta thấy cứ một ngày cái trái đất nó quay được một vòng, tức là 40.000 cây số chia cho 24 tiếng đồng hồ thì nó quay với vận tốc bao nhiêu? 1.666 cây số. Bây giờ quay rất nhanh, 1.600. Chúng ta thấy không phần nào mà chúng ta nhìn cái vận tốc xe chạy ở đường ấy, 100 cây số đã là nhanh rồi. Máy bay cũng không được rồi. Trừ cái máy bay phản lực cũng còn cái quân đội, cái những cái máy bay chở khách. Thì tôi đi mấy lần chưa thấy lần nào cái máy bay nó đi nhanh trên 1.000 cây số cả. Mà trái đất nó quay 1 giờ 1.666 cây số. Mà theo quy luật của khoa học, cái vật gì nó quay nhanh như vậy thì nó phát sinh lực ly tâm, tức là bắn ra. Chúng ta làm thí nghiệm đi, để nước đổ nước vào cái đĩa, rồi chúng ta để trên một cái bàn quay, tự nhiên nước nó sẽ tung tóe ra ngoài. Cho nên khi bàn quay đi, phát sinh lực ly tâm bắn ra. Vậy tại sao cái trái đất nó quay như vậy, nó đều hút tất cả những gì trên mặt đất này vào? Chứ nếu mà nó bắn ra thì chúng ta chết đầu tiên. Đó mà là áp đảo. Đâu có tưởng đến mà khoa học là chân lý, là chắc chắn, là tuyệt vời đâu. Tại khoa học bảo ly tâm bắn ra, mà Chúa đi làm cái vật quay trái đất quay, nó phát sinh ly tâm đấy. Không ly tâm mà là để nó lại là thuộc về, hút về trái đất. Lạ quá. Hay là chúng ta sống, các sinh vật sống thở bằng khí oxy. Mà tại sao khí oxy nó không vơi, nó không thiếu? Ai cũng thở bằng khí oxy, còn vật nào nó không nhờ oxy nó mới sống được, tại sao nó không mất đi? Chúa này là phép lạ, là cây nó thải oxy. Mình thì thở ra khí carbonic, mình cho rằng khí độc. Nhưng mà cây thì nó bảo carbonic là khí tốt đối với nó. Cây nó sống bằng khí carbonic do mình thở ra, mà nó thải ra khí oxy đối với nó là độc, nhưng mình để các sinh vật để là tốt. Cho nên chúng ta thấy lúc nào cũng có oxy để mà thở. Không lẽ là chứ phải có đức, không cần phải có đức tin nữa. Những cái hiện tượng sờ sờ trước mắt phải thấy rằng có một vị thần nào đó đã làm chuyện đó. Thì Chúa Giêsu có mặt trước toàn dân Do Thái, Ngài đã từng làm bao nhiêu việc mà họ chưa từng thấy có người nào làm. Thì Ngài là Chúa nữa gì đó, mà tại sao còn phải thử Ngài? Mà đối với Ngài, khi đã xác định là Chúa thì có gì là lạ đâu. Toàn năng mà làm gì cũng được thì có gì là lạ đối với Ngài? Chúng ta này không toàn năng này mà chúng ta làm được những việc vượt khả năng của mình, cái đó mới là lạ chứ. Đối với chúng ta chẳng có gì lạ cả. Muốn là dùng được toàn năng này. Nhất là Chúa muốn chúng ta làm phép lạ để chúng ta bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Thiên Chúa mới hứa ở Giăng chương 14 câu 12 đọc này không? Ai tin vào
thì các việc ta làm thì ấy cũng sẽ làm, và còn làm các việc lớn lao hơn thế.
Bởi vì ta về cùng Cha. À, Ngài về cùng Cha là Ngài hoàn tất thánh lễ của Ngài. Thánh lễ ở trái đất này, hội thánh cử hành là ở trên trời đưa xuống. Chỉ khác là ở trên trời chúng ta không thấy, vô hình, trái đất thì thấy. Khác nữa là ở trên trời thì thấy rõ Chúa Giêsu, ở trái đất này chỉ thấy giám mục hay linh mục dâng lễ thôi. Nhưng mà phải tin đó là Chúa Giêsu, cùng một bản chất, khác hình thể thôi. Cho nên nhờ Ngài lên trời, Ngài chuyển cầu chúng ta, Ngài tuốt ơn mỗi khi ta dựng thánh lễ. Để làm sao? Đấy, Ngài nói được ai thuộc về ta và tin vào đấng đã sai ta là lúc dựng lễ đó, thì làm những việc như Ngài làm, làm hơn nữa. Trời ơi, làm như Ngài không dám mơ tưởng, mà Ngài còn hứa làm hơn nữa. Và cái việc chính của Chúa Giêsu đến trần gian này là để đưa người ta về thiên đàng. Cho nên mỗi lần đi dự lễ, ta cầu nguyện đưa biết bao nhiêu người về thiên đàng. Cả cuộc đời Chúa 30 năm, 33 năm, mãi đến giờ chết mới đưa một tên trộm lành vào thiên đàng. Còn chúng ta là kẻ có tội, mỗi lần đi lễ ta cầu nguyện bao nhiêu điều được vào thiên đàng, đó không phải là lạ. Và tin vào Chúa, chúng ta gặp một người sắp chết mà họ chưa được ban thánh tẩy, ta lấy chút nước đổ trên họ và đọc nhân danh Cha và Con và Thần, họ chết và lên đàng liền, lạ quá được không? Đó, cái đó mới là lạ. Chúng ta được vinh hiển, Chúa được nhận biết, Chúa muốn cái đó mà. Chứ còn đối với Chúa thì cái gì mà phải đòi lạ ở nơi Ngài? Ngài làm cái phúc lạ, quyền của Ngài mà, sao lại đòi Ngài phải làm phúc lạ? Và Ngài đã từng làm phúc lạ rồi, tại sao lại còn đòi cái gì nữa? Vì cái tội bất tín như vậy mà Chúa lại vẫn thương. Chúa bảo các ngươi làm ta buồn bực, các ngươi là kẻ gian ác, là kẻ ngoại tình, ta không cho các ngươi phép lạ nào ngoại trừ phép lạ ngôn sứ Gioan. Cái chuyện ngôn sứ Gioan nó từ xưa xử xưa có ai thấy đâu, xem ra như chuyện thần thoại vậy, ở thời cựu ước mà. Còn từ thời Chúa Giêsu 2000 năm nay, hơn 2000 năm, có ai thấy phép lạ Gioan đâu? Có ai nhìn thấy ông Gioan bị cá nuốt đâu? Vậy mà bằng cái bảo rằng không cho các ngươi phép lạ nào ngoại trừ phép lạ ngôn sứ Gioan, là Ngài muốn so sánh sứ mệnh của ông Gioan với Ngài, vừa giống mà vừa trội vượt. Trội vượt hơn Gioan ở những việc nào, giống ở điểm nào, giống ở điểm là cùng một sứ mệnh đem lời để loan báo cứu kẻ có tội, đó là cùng một sứ mệnh. Nhưng khác là Giô-na không muốn làm, còn Giê-xu tình nguyện làm. Khác ở chỗ đó, Giô-na không muốn đi giảng, Giê-xu tình nguyện đi giảng. Tại sao Giô-na không muốn đi giảng cho dân Ninive? Vì Giô-na cũng như những người do tay khác, họ tin rằng Chúa chỉ cứu dân Do Thái thôi. Dân tộc ngoài Do Thái nó có tội là nhất định bị phạt, không bao giờ Chúa cứu nó đâu. Cho nên đi giảng cho nó làm cái gì? Bất công, rồi nó cũng bị Chúa phạt thì giảng làm gì? Mà đi giảng cho nó, cái bọn đó là cái bọn hung ác, cái bọn đầu trâu trắng khỉ, có khi nó chưa nghe nó còn đập mình nữa, ngu gì mà đi giảng. Đấy, ông đi luận có lý lắm. Chứ nhất là Chúa không cứu nó nhé, mà nó ác như vậy đi giảng là mình nguy hiểm lắm. Cho nên Chúa bảo đi giảng, ông cứ đợi tin rồi. Như là nước vậy, ở trong nhà này có những người sáng ta nó phép, nhưng mà khi không muốn làm nó giảng như là nước vậy. Nên ông Giô-na là như cớ đó. Nhưng mà Chúa biết ông đâu có biết đâu, Chúa cứ thúc ông ấy hoài. Ông ấy nghĩ Chúa cứ bắt mình đi làm cái chuyện nó vô duyên vô lý. Ôi phải này, ta trốn sang một cốc. Thế là ông ấy ra Vũng Tàu, thấy có thuyền đi sang Mỹ, ông trốn. Ông ấy xuống thuyền trốn Chúa, để Chúa khỏi quấy rầy. Thế thì thuyền tàu ra giữa biển, lại chưa hề có sóng kinh hoàng như vậy bao giờ. Nó vật lộn con thuyền, con tàu, ai cũng hoảng lên, chết mất rồi. Thế là người bao nhiêu đồ đạc ở trên tàu, nó quăng xuống biển hết, nó nhẹ bớt đi, mà không hy vọng sống được. Lúc đó người ta mới nói là như vậy, ở trong tàu này có đứa nào phạm tội, thần minh đã phạt, cho nên ai thì có tôn giáo nào thì cầu khẩn thần của mình đi. Thế là ông Mêu Sư đưa mõ ra gõ cốc 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 cốc, Nam Mô Phật, xin cứu tôi. Đấy, đây là mấy ông đạo Hồi giáo thì lại đơn A-la, xin cứu tôi, phải không? Vân vân. Nghĩa là ai có đạo nào thì cầu khẩn tôn thần của mình. Nhưng mà sống càng ngày nó càng dâng lên kinh hãi quá. Tại sao thế? Phải có một đứa nào phạm tội mà làm cho cái con tàu này bị sống kinh hoàng thế này, chết mất rồi. Đứa nào cầu khẩn đi, còn đứa nào chưa cầu nguyện không? Thấy mọi người cầu nguyện rồi mà sao sống vẫn cứ nổi lên mạnh quá. Mà đã đi tìm xuống đáy tàu, ông Giô-na đang nằm tèo phèo trên đáy tàu, lôi cổ lên. Tại sao sống vậy mà mày làm nên mày ngủ? Mày mới cầu nguyện được, mày tôn giáo nào? Thì là tôi thờ Chúa. Mày mới thương, mày cầu nguyện cái Chúa có gì? Bọn tao chết hết mất rồi. Không, tôi có tội, tôi cầu nguyện Chúa cũng chẳng nghe được đâu. Các ông muốn được bình an, các ông cứ quăng tôi xuống biển đi. Tại tôi có tội, tôi chấp nhận quăng tôi xuống biển đi. Người ta thương, hôm nay nó thành thật, hôm nay nó quăng xuống biển tội nó quá. Thôi, anh cầu đi. Cũng chẳng cầu, sóng biển càng dâng mạnh hơn nữa. Thế là người ta đẩy sâu cho ra xuống biển luôn. Thế là con cá mập, nó đến lúc tát đấy rồi, nó ngay vào nằm trong bụng cá. Ông ấy sáng hối, Chúa ơi, tại vì con không đi giảng cho dân đi đi bê, nên bây giờ cá nó muốn con nhận biết con có tội rồi, xin Chúa thương cứu con sẽ đi giảng. Thế là Chúa cho con cá nó bơi vào trong bờ, nó vừa mở miệng ra nó chạy vọt lên bờ, sướng lắm, nằm trong bụng cá 3 ngày không chết. Thế là ông ấy đi vào thành đi bê. Alo, alo, các
tôi sẽ biết rằng không tới 40 ngày nữa đâu. Alo, nghe rõ đây, lửa trời sẽ chút xuống đốt cả người, không một đứa nào sống sót. Alo, alo, điều giản vậy đó. Thế rồi đáp lễ đi đi về phải đi tới 3 ngày thôi mới đi hết các vùng. Ông mới đi có ngày thôi. Rồi ông mới bảo nếu mà mình chậm ngày sau biết đâu mình đã chạy lửa nó xuống thì sao, không chỉ chạy nên chắc ăn rồi mình chạy ra ngoài thành chờ xem chú đốt quả mà thế nào. Một mình nói bọn này nó tội lỗi quá thì nhất định chú phải đưa lửa đốt, mình chờ xem nó cháy sạch sẽ mà nó chảy mỡ thế nào cho mình vui mắt. Thế mà ông ấy chạy ra khỏi thành ấy, ông ngồi dưới gốc cây ông chờ đợi thành ra tôi phải. Ông chỉ thấy là từ vua cho đến quan cho đến dân cả các vật nữa đều ăn chay, đều ăn chay ăn mình và cầu khẩn với Chúa. Thì ông bảo mày có cầu Chúa phải, Chúa là cứu mày. Ông cứ chờ đợi nửa đốt bọn đó ông đều xem cho nó vui mắt. Tôi chơi hoài chẳng thấy gì, mời có video cơm nó ăn hết cả cống video rồi. Ông chờ bọn kia nó cũng phê phê thế là có cái cây nó che nắng dầu nữa, tự nhiên lá nó rụng hết, nó khô từ rễ cho đến ngọn. Mẹ kiếp, mày chơi xấu thật, tao nhờ bóng mát của mày mà mày lại chơi thế này không khá được. Chúa mới hiện ra nè, người đang lẩm bẩm chuyện đấy dặn dặn con chửi với mẹ, người có chồng có tưới dặn dặn con gọi cúc với lại người không chồng không tưới nó chết mà ngươi bực mình. Tại sao dân Nínive cũng là dân ta sinh nó ra, ngươi thì cứ muốn cho nó chết, ngươi không muốn đưa cây để chết mà tại sao ngươi lại muốn dân Nínive nó chết? Tao mới ngộ ra này, à là thế, mình đã lầm, mình ngồi dưới gốc cây mình cứ than thân trách phận rồi buồn bực với Chúa rồi. Ngày này qua ngày kia nó là ức thật dám như vậy mà bọn này nó cứ phây phây ức thật tức. Mà bây giờ Chúa lại bảo Chúa không muốn con chết, thế là ông cắn quái trở về nhà. À, khi cái câu chuyện Jonah đó Chúa bảo Chúa sẽ cho phép đại Jonah là ngài đó. Ta thấy giữa Jesus và Jonah nãy cho nói có điểm giống và có điểm khác. Điểm khác thứ nhất là ông Jonah chỉ là người, Jesus là Chúa. Điểm khác nữa là ông Jonah chỉ muốn giảng lời chúc giữ cho GDB, muốn cho lửa đốt bọn này thôi. Còn Chúa Giêsu để đi giảng muốn tha tội cho người ta, ban bình an cho người ta. Ông Jonah cứ không đi giảng cho dân ngoại, cho nên xuống tàu chốt cả con tàu bị họa lên là sống, suýt nữa dìm mọi người chết trên đây biển. Còn Chúa Giêsu thì đi giảng, tình nguyện đi giảng, ngài muốn cả toàn dân Do Thái được cứu độ, để rồi từ dân Do Thái ơn cứu độ được bung ra khắp thế giới. Chúa Giêsu nói với chị phụ nữ ở giếng Gia-cóp chương 4 Gioan câu 22 ơn cứu độ phát xuất từ Do Thái. Rồi nữa ông Giô-na bị cá nuốt vào bụng 3 đến 3 ngày và không chết. Còn Chúa Giêsu bị vì tích cực đi giảng mà người ta giết ngài, chôn ngài trong mộ 3 đến 3 ngày, chôn chết rồi chôn rồi. Đó. Ông Giô-na nằm trong bụng cá sám hối thì Chúa cho cá nó mở ra để ông chạy lên thành Nínive. Còn Chúa Giêsu bị giết chết chôn trong mộ 3 ngày, ngài tự quyền sống lại vì vậy. Ông Jonah nên thành Nínive đi giảng có 1/3 ngày đường, tức là
còn nếu ông đi còn phải ít nhất là 2 ngày nữa. Còn Chúa Giêsu thì đi giảng suốt 3 năm cho dân tộc Do Thái, đi khắp 3 miền, miền Galilee, miền Samari, miền Judea và sắp cả vùng dân ngoại nữa. Cho nên Chúa nhắc đến chuyện Gioan đã chỉ 92 ngày sống hơn Gioan và chết vì giảng, và ngày sống lại thì đó là thiên lệ của Ngài. Cho nên Ngài nói rằng cho các ngươi phép lạ Gioan chính là thiên lễ. Người ta đã giết Ngài rồi chốt Ngài trong mộ, Ngài sống lại. Để mỗi khi chúng ta về thiên lễ là chúng ta làm hiện tại hóa cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là phép lạ vĩ đại. Cho nên ai tin vào Chúa Giêsu thì được biến đổi và được nhiều ơn sủng hơn là ông Sa-môn ngày xưa chỉ xin Chúa cho tấm lòng biết nghe thôi, mà Chúa cho ông giàu nhất, khôn nhất. Tiếp tục hôm nay Chúa chắc không sao, ông giàu, ông khôn, tài trí quá, lấy lừng khắp thế gian này. Một người phụ nữ ngoại giáo là nữ hoàng Sa-ba từ tân cùng trái đất, tức là người quan do Thái họ quan niệm trái đất nó vuông, mà Jerusalem ở trung tâm trái đất, tận cùng trái đất là xa lắm, không biết ở đâu hết, lận lội đến với Jerusalem để chứng kiến sự lạ lùng khôn ngoan tài giỏi của vua Sa-la-môn. Vì ông này nhờ nghe lời Chúa và ông tuyệt vời như vậy, khi bảy đến bảy hết sức ngạc nhiên những điều người ta nói về ông Sa-la-môn. Bây giờ bảy tới bảy chứng kiến còn vượt xa điều bảy nghe. Bảy sung sướng, bảy thấy tuyệt vời quá ngất đi cơ mà. Rồi bảy kính trọng Sa-la-môn và bảy châu báu bảy tặng hết. Thì Chúa bảo đây còn có người hơn Sa-la-môn. Là ai đó? Ông Sa-la-môn còn thua Chúa Giê-xu mà người ngoại giáo đàn bà còn đến. Thời xưa người ta cho là đàn bà không có linh hồn nữa, vậy mà coi như là đàn bà không có linh hồn, hay là coi như là cả loài vật đi, nó còn biết nghe, biết đến với Sa-la-môn và cho là khôn ngoan. Còn mình là người có đạo, mình là người có linh hồn, mình là người thuộc về Chúa mà không đến đón nhận cái tuyệt vời của Chúa Giêsu thực hiện trong thánh lễ là vấn đại do nam không đến. Nhưng ai đến thì được biến đổi lạ thường. Chúng ta thấy như ông Phaolô nhé, trước khi được tham dự thánh lễ hay là trước khi ông được đánh nhận bí tích thánh tẩy, ông là kẻ hung ác đi triệt hạ những người Công giáo ở Đà Mai. Vậy mà khi ông thuộc về Chúa, ông được đánh bí tích thánh tẩy, ông được dự lễ, ông trở thành tông đồ xuất sắc của Chúa Giêsu, làm tin mừng đi rao giảng cho muôn dân. Ông nói như vậy ở thư Roma chương 1:17. Đó tuyệt vời chứ. Nếu Chúa Giêsu chết mà không sống lại, nếu Chúa Giêsu không thực hành cái ơn lạ trong thánh lễ, trong phục vụ của thánh, làm sao ông Phaolô được biến đổi, được trở nên con người lạ thường như vậy? Đó nó là một chứng từ là người đến tham dự thánh lễ là phép lạ do ra được ơn còn lớn, quan trọng hơn những ơn Chúa ban cho vua Sa-la-môn từ xưa. Nhờ đó mà người ta được thoát tay từ thần, thoát nô lệ Satan. Phép lạ này quan trọng hơn phép lạ Chúa thực hiện đưa dân Do Thái ra khỏi cập, mà đoạn sách Xuất Cảnh chương 14 câu 5 đến câu 18 chúng ta mới nghe đó.
bọn Ai Cập để cho Môi-se dẫn dân Thái đi đường một quãng xa thì nó tiếc, bây giờ cho bọn Ai Cập cho để cho dân Thái đi thì không còn ai làm nô lệ, không còn ai phục vụ mình, cho nên cả vua cả quan đưa xe ngựa đưa đủ thứ vũ khí tôi tân rượt đuổi, thế là dân Do Thái không còn lối chạy nữa, đằng sau thì bọn Ai Cập hung ác quá, đằng trước thì biển đỏ mà mình không có thuyền không có ghe làm sao mà đi qua được, chết thôi. Dân nó kêu Môi-se, thôi ông ơi ông dẫn chúng tôi đi để mà chết dọc đường này, thả ra để chúng tôi chết ở Ai Cập còn có chỗ mà chôn. Thế ông Môi-se bảo an tâm, có Chúa mà. Chúa bảo ông Môi-se giơ gậy lên đập xuống nước, thế là biển rẽ ra đôi, cho con thấy ao ạt chạy qua, bọn nó gặp tới của mẹ bọn nó chạy được mình cũng đuổi luôn. Thế là bọn nó gặp cả vua cả quan cả ao ạt đuổi theo, chứ để cho nó xuống hết rồi. Ông Môi-se quay trở lại, ông lấy gậy của mình đập trên nước, nước nó úp trở lại, thế là trôn sống bọn nó gặp lưới biển đỏ. Cũng cái dòng nước đấy thì cứu người Do Thái, và cũng dòng nước đấy thì giết kẻ gian ác. Thì đó là ác chí thanh tẩy, nước cái thanh tẩy ấy, vừa diệt tội lỗi, diệt sự chết, nhưng bí thanh tẩy, nước bí thanh tẩy cũng là cho chúng ta thoát chết, được sống, được làm con Chúa, không làm nô lệ nữa. Đó, cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự lễ chính là một cuộc vượt qua. Thánh lễ là cuộc vượt qua, vượt qua sự chết, vượt qua tội lỗi, vượt qua con người đỡ đèn của mình. Trước đây mình là dòng tộc của Adam Eva thì mình chỉ là loài thú thôi. Sách Giảng Viên chương 3 18 19 nói vậy, con người chỉ là loài thú có gì hay đâu. Nhưng mà bây giờ nhờ tham dự thánh lễ vượt qua, mình không còn là thú nữa mà là con Thiên Chúa. Mà Chúa Giêsu nói là đã là con không còn là nô lệ đâu, nô lệ không được ở trong nhà, con mới được ở trong nhà. Nô lệ không được ở gian chương 8 34 36 con ở trong nhà, nô lệ đâu được ở trong nhà, mà con được ở trong nhà mà cha dòng tiền thì đương nhiên là con được hưởng. Mình được ở trong nhà Chúa, được dự tiệc, tiệc quan trọng nhất là tiệc thánh thể mà Chúa gọi là phép lạ vĩ đại. Mà tiệc này ngôn sứ Isaiah đã diễn tả rất là tuyệt vời ở chương 25 câu 6 câu 8. Isaiah nói rằng Chúa đãi muôn dân một bữa tiệc trên núi này. Núi là núi sọ đó, núi Chúa bị giết báo chết trên núi này. Trên núi này Ngài xé chiếc khăn tang, dẹp khăn đệm bao phủ muôn dân muôn nước, tức là không còn chết nữa. Người sẽ vĩnh viễn diệt tử thần, Chúa lau khô mọi giọt lệ trên khuôn mặt mọi người. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đấy, cái tiệc mà chúng ta giữ, Isaiah đã báo trước cái hạnh phúc như vậy. Và dự tiệc này một sư Isaiah nói làm sao? Ở chương 40 câu 29 31 đọc nghe.
Chúa
ban sức mạnh cho
người mệt mỏi, vì trẻ trung còn liêm ngựa bổ nhào, nhiều lại trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới để tung cánh như phượng hoàng. Họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết
đó. Dự tiệc thánh thể Chúa ban sức mạnh, đi không mỏi, chạy không mệt, tung cánh như phượng hoàng, tức là cao cả hơn mọi người khác. Chính vì thế mà Chúa cũng kêu gọi chúng ta qua ngôn sứ Isaiah ở chương 5 câu 1 câu 3 đấy. Hỡi những người đã khác, nước đã sáng tên đất thánh tẩy, dầu các ngươi không có tiền có bạc đến mua mà dùng, không mất một đồng xu. Em đi lễ nói này thế này,
ăn bao nhiêu bánh của cha rồi. Có bỏ đồng xu nào không? Ở ngoài đời xứ thì còn có giỏ xin tiền, ở đây chẳng có giỏ nào, chắc mày phải đi giỏ này. Bỏ tiền thì đừng bỏ lá mì cho mấy cô đi chứ. Mà ông con ăn lá mì nó ngon lắm. Ở bên con tum ăn lá mì như về đây phải là thịt bò hay nhúng chứ. Đấy, bỏ tiền. Đấy, đấy chứ y ra bảo đến đây không phải bỏ đồng nào hết, không một xu nào. Hãy chăm chú nghe lời ta, các ngươi sẽ được ăn ngon, các ngươi được thưởng thức cao hương vị mình. Hãy lắng nghe lời ta và đến với ta, các ngươi sẽ được sống muôn đời. Cho nên những điều chúng ta vừa suy nghĩ về mầu nhiệm thánh thể, về thánh lễ, về phép lạ Giô-na mà Chúa Giê-xu nói tuyệt vời như vậy mà không đi dự lễ, lại cứ đòi Chúa phép lạ này phép lạ kia, hoặc là hễ mà có được phép lạ này phép lạ kia ngoài thánh lễ thì cho là quan trọng lắm. Không quan trọng gì hết. Chúng ta đọc lại Giô-na chương 2 câu 23 24, tôi rất là thích cái đoạn này. Thánh Gioan ghi nhận Chúa sắp thế này. Có nhiều người đến Jerusalem, họ đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu làm, cho nên họ tin vào Ngài. Như vậy là ngon rồi chứ gì nữa, tốt quá vậy nữa. Chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm, họ tin. Nhưng Chúa Giêsu không tín nhiệm họ. Thấy chưa? Tại sao Chúa không tín nhiệm họ? Họ chứng kiến phép lạ như vậy nhưng mà họ không bỏ cái tế tự thờ Thiên Chúa bằng dân cái chiên cừu bò được. Họ không bỏ, đáng lẽ phải bỏ để mà tham dự hy tế của Chúa, họ không bỏ. Thì có bao nhiêu phép lạ họ chứng kiến, Chúa không tín nhiệm đâu. Cho đến ngày hôm nay, cái phong trào gọi là lòng thương xót Chúa, tôi sợ hơn là mừng. Bởi chúng ta cứ đến chứng kiến thôi. Đấy, cứ ngày thứ năm giờ đến Chí Hòa thôi. Trời ơi, tôi đến đông vô chừng vô kể. Thành phố Sài Gòn này không có ngày nào, chỗ nào mà tụ tập đông giáo dân tôi đến đông cho bằng ngày thứ năm ở Chí Hòa. Coi như gần một ngày họ đến đó lâu như vậy. Đến gì? Để họ chứng kiến, à, người này làm chứng là tôi được ướt lạc, tôi bị ung thư bác sĩ chê mà tôi đến lòng thương xót Chúa, Chúa cho tôi hết ung thư. Người kia bảo ơ tôi làm chứng rồi thì tôi biết, mà bây giờ tôi hết tiêm còn bên rồi cũng được đi cứ vậy đấy. Thế từ đầu người ta thích lắm, đến là làm chứng mà đưa ra những người làm chứng, thế thì những người đến chứng kiến ở nhỉ, đấy người kia đến mà Chúa cho tôi làm như vậy, mình đang cần như này, mình đang muốn như này, thôi mình cứ đến đi, đến được Chúa cho đi. Vậy tôi hỏi những người đến ở ngoài mà không được sao, có tin Chúa không? Có giận Chúa không? Và ấy như vậy là Chúa không thương mình, đến ngoài như vậy là Chúa không thương, có tin không? Không được. Có phải tất cả những người đến đồng thương xót Chúa bệnh gì cũng được hỏi không? Có thật không? Mà có thật là thế mà còn bệnh là Chúa không thương không? Nếu cứ ban đêm còn bệnh tật còn khổ chung thương thì giống như ông Phêrô nói với Chúa Giêsu rằng thầy mà chịu khổ là giấu chung thương, Chúa chửi ngay Satan, tức là sao? Nên thế mới để rất là tiếc từ những người công giáo cứ cho là mình khổ quá đến đó rồi mình xin ơn là được chữa bệnh thì được vân vân, là đó là Chúa thương mình rồi kêu nhau đến thắt đà tâm, chứ đâu có phải đến đấy để chủ trương, để nghe lời Chúa, để rước lễ đâu. Đến đó rất đông nhưng mà người ta nghe giảng rất là giới hạn. Nhưng mà kể những phép lạ thì rất là nhiều, mất thời gian lắm. Họ đến những người được ơn chữa lành bệnh tật như vậy, từ bấy giờ đi họ có tích cực gia tăng việc đi lễ không? Hay là họ khỏe rồi, họ có điều kiện họ lao mình vào đi kiếm tiền mà chẳng bao giờ đến dự lễ. Đấy. Cho nên tôi khẳng định là một những người nào được ơn thể xác như vậy mà không gia tăng được đi lễ thì Chúa không tín nhiệm những người đã được phép lạ để mà tin vào Chúa đâu. Nên tôi đọc lại cái câu, chúng ta phải suy nghĩ. Có nhiều người đến Israel chứng kiến bao nhiêu phép lạ lấy lần Đức Giêsu làm, họ đã tin vào Ngài nhưng cả không tin nhiệm họ. Và những người chỉ trông chờ phép lạ mà không mê say lời Chúa hay việc rước lễ thì Chúa Giêsu này Ngài nâng lời cái án ngày hóa này: này ta bảo cho các ngươi, đến ngày phán xét, đến ngày kết chung, nữ hoàng Sama, người ngoại đó, dân Ninive đã đi phạt sẽ đứng lên và xử các ngươi. Chúa không cần xử, dân ngoại mới xử, tại vì dân ngoại nó nghe lời Chúa, dân ngoại lên với Chúa, còn dân của Chúa thì không muốn đến. Chúa còn nói nặng hơn nữa: này ta bảo các ngươi, đừng tưởng ta sẽ tố cáo các ngươi đâu. Này, kẻ tố cáo các ngươi đã có sẵn đó rồi, đó là ông Môi-se các ngươi cậy nhờ. Người Do Thái ngày xưa là mình đã có Môi-se, nói cái gì chúng cũng nghe, cứ cầu khẩn Môi-se. Thì bây giờ người Công giáo cứ nghĩ là mình có Đức Mẹ rồi, mình cứ cầu khẩn với Đức Mẹ, thế nào mẹ cũng thương. Thì Chúa bảo: này, chính ta còn đứng ra, ta chối các ngươi, ta kết án các ngươi trước mặt cha ta, ta chối các ngươi trước mặt các thiên thần. Chúa Giêsu còn chối, Chúa Giêsu còn không nhận chúng ta trước mặt Chúa Cha, thì huống chi Đức Mẹ nào mà đứng ra để mà can thiệp. Đức Mẹ có thể vượt qua quyền năng Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu còn chối, cũng không biết tám Đức Mẹ đâu đấy. Làm sao mình bảo: ơi, tôi có Đức Mẹ cầu khẩn. Đấy. Do Thái thì nghĩ rằng mình có ông Môi-se, chứ bảo này ông Môi-se cố tụ các ngươi đấy, đừng có tưởng không cầu không. Và bây giờ người Công giáo vậy, không thả dự thánh lễ, đừng có tưởng là cứ tạ ơn Đức Mẹ với cầu khẩn Đức Mẹ dâng cứu Đức Mẹ, Đức Mẹ bầu cử không có đâu. Đức Chúa xác nhận người mình trông cậy bầu cử thì chính người đó lại tố mình. Cho nên chỉ những người nào đến dự thánh lễ hiệp thông với Ngài thì mới được Ngài thực hiện cái lời hứa ở trong Thánh Vịnh 50:49-53: ai sống đời hoàn hảo ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Đó là bài đáp ca của 500. Kẻ mà không hiệp thông với Chúa Giêsu qua việc thánh thể để được biến đổi cái trái tim nên giống Ngài thì chắc chắn người đó làm Chúa Giêsu rất là buồn, mà Chúa đã mượn lời ngôn sứ Mi-ca ở chương 6 từ câu 3 đến câu 8, nếu chúng ta đọc bài 500 thì Chúa rên với dân đại thế này: hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi, ta đã làm gì phiền lòng ngươi, trả lời đi. Phải chăng là ta đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập mà ngươi lại giận ta sao? Ta đưa ngươi khỏi Ai Cập là ta thương, ta cứu ngươi mà. Ngươi tưởng là ngươi dâng cho ta chiên cừu bò lừa, dâng cho ta con của ngươi đổi chuộc lại, đó là điều ta ưa thích. Điều ta ưa thích là ngươi có lòng khiêm nhường bước đi theo ta và sống nhân ái với đồng loại. Bước đi theo Chúa chính là đi dẫn, đi phục vụ giống Chúa Giêsu dù phải khổ để góp nên một của lễ với Ngài. Thì lại càng làm cho phép đại do ra của Ngài trở thành vĩ đại hơn nữa. Một mình Đức Giêsu dựng lễ thôi đã là phép lạ tuyệt vời vĩ đại rồi. Không chỉ chúng ta, bao nhiêu người cộng tác với Chúa Giêsu trong gian khổ để phục vụ lễ sáng tin mừng thì càng làm cho cái lễ tuyệt vời hơn nữa. Cho nên Tin như vậy thì đừng có thử thách Chúa, đòi cái này đòi cái kia nữa. Sách Công Văn chương 1 câu 1 câu 3 nói là: hãy có, các ngươi hãy có lòng suy tưởng tốt lành về Thiên Chúa và thành tâm tin tưởng đi tìm kiếm Ngài. Người như thế Chúa mới cho gặp. Còn những kẻ lý luận quanh co, Chúa sẽ xa họ. Những kẻ thử thách Chúa không bao giờ Chúa cho gặp, và Chúa còn cho bẽ mặt nữa. Cái lời chúng ta vừa đọc trong sách Mika đó, Chúa than như vậy chính là lời được đọc trong ngày thứ sáu tuần thánh, trong cái nghi lễ mở khăn. Đấy, chúng ta người dân thánh cứ hay hát cái bài dân ta ơi không, trên bàn đàn hát được. Ta đã làm gì cho người, hãy trả lời ta đi. Thì cái người dân đánh đá như vậy trong cái lễ mở khăn, chứ tôi thấy giá đó là cái ngày đó là nói về khi tế của Ngài như thế. Chân khi lời than của Chúa qua sách Mika là Chúa than về người ta không giữ lễ của Ngài. Cho nên hãy nghe tiếng Ngài và làm theo lời Ngài thì mình có phép lạ vĩ đại. Bởi thế mà sáng nào Hội Thánh cũng muốn chúng ta cùng cầu nguyện với Hội Thánh để qua Thánh Vịnh 95-94 câu 7, câu 8 mà câu Tôn Vô Tin Mừng chúng ta mới đọc. Hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa để đến giữ Thánh Thể. Nghe lời và dịch thông với Chúa Giêsu, đó là phép lạ lớn nhất, vĩ đại nhất, nhiều ơn nhất Chúa bao trùm cuộc đời của ta, và chúng ta được sống trang hòa trong sự bình an của Chúa Thánh Sinh.